Đọc tiếp tổ thứ 13. Đây là vị tổ thứ 13, tổ Ca Tỳ Ma La. Sau Phật Niết Bàn, thế kỷ thứ 6. Thì như vậy, cái hệ thống chư tổ truyền nói tới đây là 13 vị rồi. Quý vị nghe trong cái câu chuyện này thì có những cái điểm mà tôi nêu lên để cho quý vị thấy. Điểm thứ nhất là Ngài đến Tây Ấn thì được Thái tử tên Vân Tự Tại mời thỉnh vào cung cúng dường. Nhưng mà Ngài nói rằng Phật cấm Sa Môn không được gần gũi vua quan, những nhà có thế lực, nên tôi không dám nhận lời. Thì như vậy, trong luật tỳ kheo, Phật dạy những vị tỳ kheo không được đến những cái chỗ vua quan, những nhà thế lực, không được thường đến những chỗ đó, cho nên Ngài không chấp nhận. Đó là cái tinh thần giới luật của người xưa. Rồi tới sau cùng, Ngài Thái tử mới giới thiệu cho một cái khu rừng, trong đó có nhiều rắn dữ, và Ngài cũng sẵn sàng tới đó. Đọc cái đoạn này, quý vị thấy cái người tu thực là tu thì không có sợ chết, mà sợ chết thì sao? Chưa thực là tu. Bởi vậy cho nên nhiều khi Phật tử cứ hỏi đi hỏi lại hoài, ngồi thiền vậy mà không biết có ma tới mình làm sao. Phải có bùa, có chú gì trị đó, chứ không thôi nó tới nó phá mình. Cứ lo sợ cái gì tới nó hại. Thì ở đây quý vị thấy Ngài nhận lời cùng đồ đệ tiến thẳng đến núi ấy. Vừa đến núi này, quả gặp một con rắn lớn dài gần một dặm trợn mắt nhìn Ngài. Ngài vẫn đi thẳng, không ngó đến nó, cứ đi đường mình đi, nó mặc nó. Rồi Ngài đi đến phía nam chân núi, dừng nghỉ chỗ đất bằng. Con rắn ấy đến quấn chung quanh Ngài, Ngài cũng chẳng đói hoài. Giây lát con rắn bò đi, có bùa có chú gì đó, phải không? Ngài không có bùa chú gì hết á. Mình bây giờ cứ lo nơm nớp, phải có bùa chú gì cho linh để trị, không thôi thú dữ hoặc là rắn dữ nó hại mình. Còn Ngài không có bùa chú gì hết á, cứ ngồi thẳng đó, mặc làm gì làm, rồi chút rồi tự nó thả ra nó đi. Thì qua những cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy kinh nghiệm của người xưa thắng được mọi cái ma quân hay là những cái thú dữ không phải là do bùa chú, mà là do cái tâm không có sợ hãi. Từ tâm không sợ hãi đó mà thắng nó, chứ không có gì lạ hết. Cho nên bây giờ ngồi thiền có ma quỷ gì mặt, quý vị cứ ngang nhiên ngồi không thèm sợ thì nó phá không được nó đi. Ma quỷ là cái thứ không thiệt, mình thiệt nó không thiệt, mà sợ cái gì? Thiệt sợ cái không thiệt, hay là cái không thiệt sợ cái thiệt? Ai sợ ai? Đúng là ma quỷ sợ mình. Hai cái mà nó phải sợ. Cái thứ nhất á, thì mình thiệt, nó là giả, nó là bóng mà. Ta nói bóng ma chứ ai nói người ma, phải không? Nó là bóng, còn mình là thật, nặng có mấy chục ký lận, cái bóng làm sao hại mình được? Thì như vậy đó, cái thứ nhất là mình là thật, nó là giả, cho nên cái thật không sợ cái giả. Đó. Cái thứ hai, trên giáo lý Phật dạy địa ngục, ngạ quỷ là hai cái cảnh khổ, ma quỷ là cái cảnh khổ, rồi qua đó tức là tới súc sanh rồi mới tới người. Mình cao họ tới hai cấp, mà người cao sợ người thấp hay người thấp sợ người cao? Vậy mà mình sợ ngược lại đó. Thì quý vị thấy những cái điều mà nó không đúng cái đạo lý. Ma quỷ sợ người vì người có phước hơn ma quỷ, mà bây giờ người lại sợ ma quỷ, ngộ không? Nó trái ngược, thấy ma quỷ là sợ, là năn nỉ, có khi còn cầu nó giúp mình nữa chứ, ủng hộ. Cái đó là những cái điều mà rất là trái đạo lý. Vì vậy cho nên cái người tu chân chánh hiểu rõ cái đó, mình là người là có phước hơn trong lục đạo luân hồi, mình là cái hạng thứ ba, thứ tư lắm đó. Từ dưới thấp kể lên là mình thứ tư, còn từ ở trên kể xuống là mình người thứ ba, hạng thứ ba. Thì như vậy là mình hơn nó tới hai cấp, thì không lý do gì mình sợ đó. Cho nên hiểu vậy rồi thì khi tu quý vị đừng có sợ gì hết. Giả sử có cái hiện hình gì thì biết đó là bóng dáng, không có phải thiệt. Thì quý vị nhớ khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ma quân nó dấy lên, nó phá ngài, nó bao dây, nó làm đủ thứ hết. Thì lúc đó ngài dùng bùa chú gì trị? Bùa gì? Chú gì? Không có bùa chú gì hết, mà chỉ cần nói các ngươi là đồ giả dối, hãy đi, đừng có quấy rầy ta. Biết là giả dối nó quản đi hết trơn, phải không? Nó là biết mà nó hiện hình là giả dối, thì cái biết đó là trí tuệ. Dùng trí tuệ mà phá ma quân, cho nên trong kinh thường nó dùng kiếm trí tuệ đó để phá ma quân. Còn không thì dùng cái định là không thèm sợ, tâm không sợ hãi là định. Dùng cái cung thiền định để phá ma quân. Kiếm trí tuệ, cung thiền định phá ma quân, chứ không có bùa, không có chú, phải không? Bây giờ sứ sẵn ngồi thiền cứ học câu chú gì đó, câu bùa gì đó để vẽ chung quanh, sợ ma nó tới nó phá. Đó là một cái điều nó không có lẽ thật, phải không? Hiểu chỗ này rồi thì quý vị biết trên đường tu mình, người mà không có bị ma nó làm nhiễu loạn là do tâm người ta định. Cho nên nó hiện gì mặt đó mình cứ an nhiên, thấy con rắn nó quấn mình ta không thèm sợ, rồi tự nó tháo nó đi, phải không? Còn nếu lúc đó mình la quái quái thì sao? Chắc nó xiết cổ mình luôn. Thì như vậy cái sợ là cái gốc của cái tai họa, còn cái không sợ là nó được an ổn. Đó là nói cái hình ảnh người tu không sợ chết, cho nên rồi không cái gì phá hại được. Bây giờ tới cái đoạn này nói về cái sân đây. Bỗng thấy một ông già mặc toàn đồ trắng đi ra chắp tay kính lễ ngài. Ngài hỏi: ông ở đâu? Ông già thưa: con xưa làm vị tỳ kheo, rất thích vắng lặng, bực người mới học đến hỏi, nhân đó nổi sân, bởi duyên cớ ấy khi chết đọa làm thân rắn ở trong hang này, đến giờ đã ngàn năm. Đó, cái lỗi tại thích vắng vẻ, ai tới hỏi bực lắm, để cho ta yên mà cứ hỏi quấy rầy, bởi bực nổi sân, sân chết đọa làm rắn. Đó là quý vị tu ráng. Người tu mà có hai cái bệnh, tôi nói đây là nói trong cái giới tu. Cái bệnh thứ nhất là cái bệnh ưa nói. Nhân tu hiểu được chút chút rồi á, gặp ai cũng giảng, giảng thôi là giảng. Gặp đâu giảng đó, bất thời, bất kể lúc nào, phi thời là bất phi thời gì cũng giảng hết. Đó là cái người mà từ bi của đáo để. Còn có người tu mà được yên yên rồi thì muốn để mình yên, ai tới hỏi là bực, để cho ta yên mà cứ quấy rầy hoài. Đó là hai cái bệnh. Cho nên mình tránh hai cái bệnh đó. Nếu khi nào người ta cần đạo lý thì mình sẵn sàng nói, còn khi ta chưa cần thì đừng nói. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dù cho sự yên tĩnh nó giúp mình được an tâm, nhưng mà khi người ta có tới thưa hỏi điều gì mình biết thì phải trình lại, nói lại cho người khác biết, chứ không nên bực bội. Bực bội sân si đó là cái nhân đọa làm súc sanh, cho nên phải dè dặt, đừng có bị hai cái lỗi đó. Vậy nên người nào tu thì phải ráng nhớ mấy cái điểm này, đừng để mắc kẹt. Rồi khi đó ngài mới hỏi: núi này còn có người nào ở nữa chăng? Thì con rắn đó, hiện người đó, mới thưa rằng: và họ theo đạo nào, ngươi chỉ cho ta biết. Thì ông già mà con rắn hiện lên nó thưa, cách đây 10 dặm về phía bắc có một tàn cây thật to, dưới tàn cây có 500 vị nhân tài ẩn dật, vị lãnh tụ hiệu là Long Thọ, thường vì chúng nói pháp, con cũng thường đến nghe. Thì như vậy đó là giới thiệu để ngài tìm những nhân tài. Khi đó thì ngài đi tìm, thì khi tìm tới thì ngài vừa đến cây to, quả nhiên Long Thọ ra nghênh tiếp ngài. Long Thọ vui vẻ đảnh lễ thưa ngài: chỗ núi sâu vắng vẻ, nơi hang ổ của thú dữ, Đại Đức Chí Tôn sao thương xót đến đây? Ngài Long Thọ thấy một cái người tu hành dám đi vào chỗ nguy hiểm như vậy thì biết đó là cái bậc đại đức, những cái hàng mà quý kính, cho nên gọi là Chí Tôn. Hỏi tại sao ngài đến thì ngài đáp: ta không phải Chí Tôn, đến để phỏng vấn hiền giả. Vì gì? Thường thường chúng ta bây giờ có những cái từ ngữ, những cái bậc nào mà cao nhất thì gọi đó là đấng Chí Tôn, phải không? Chí Tôn là cao nhất. Nhưng mà ở đây với ngài thì ngài không có dám nhận là Chí Tôn. Ngài nói để lại đến đây hỏi đạo, hỏi những cái điều cần đối với ông thôi. Ngài Long Thọ lặng thinh thầm nghĩ: tôn giả này được tánh quyết định, đạo nhãn đã sáng chưa? Thấy thì gan dạ dám đến chỗ rừng sâu hiểm nguy thì đó là cái tánh quyết định. Nhưng mà không biết có mở sáng con mắt đạo chưa. Phải là người đại thánh, đại thánh thừa kế chân tông chăng? Vừa khởi cái nghi đó thì ngài liền, ngài biết liền bảo: tuy tâm niệm của ngươi ta đã biết rồi, chỉ cần xuất gia lo gì ta chẳng phải thánh. Bây giờ ta biết cái tâm niệm của ông thì thôi, giờ ông lo tu đi chứ đừng lo ta không phải thánh. Thì cái câu nói đó thì ngài Long Thọ nghe liền cái nhận lỗi, mình có những cái nghĩ nghi ngờ một vị thánh. Thì sau khi ngài Long Thọ xuất gia rồi thì ngài mới dạy cho cái bài kệ để mà truyền pháp. Ngài nói rằng: nay ta đem đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao cho ngươi, ngươi phải truyền nói chớ dứt, nghe ta nói kệ: phi ẩn phi hiển pháp, thuyết thị chân thật tế, ngộ thử ẩn hiển pháp, phi ngu diệt phi trí. Thì chúng tôi dịch: pháp không ẩn không hiển, nói là mé chân thật. Như vậy thì cái chân thật đó nó không phải ẩn, nó không phải hiện. Chữ hiển là hiển bài, tức là hiện ra. Vì ẩn hiện là hai bên, mà nó không, cái chân thật nó không phải là hai bên, cho nên nói cái pháp đó nó không ẩn không hiện. Hiểu được như vậy, nói đến chỗ đó gọi là mé chân thật. Ngộ pháp ẩn hiển này, tức là ngộ được cái pháp không ẩn không hiển đó đó, thì chẳng ngu cũng chẳng trí, thì người đó cũng không có mắc kẹt ở trong cái đối đãi ngu hay là trí. Như vậy thì người mà ngộ lý thiền, ngộ lý đạo là không có dính, không có kẹt ở hai bên. Còn nói trí, còn nói ngu là hai bên, còn nói ẩn, còn nói hiển là hai bên. Thoát khỏi hai bên là thấy được cái mé chân thật. Đó là cái bài kệ truyền pháp của ngài. Truyền pháp xong, ngài trình thần biến rồi tịch diệt. Long Thọ và đồ chúng quả tán thân ngài, lượm xá lợi xây tháp cúng dường. Thì như vậy vị tổ thứ 13 cuộc đời ngài cũng đơn giản, cho nên ở đây chỉ nói một hai nét chính quan trọng trong đời ngài thôi. Và tiếp vị thứ 14.